Phẩm 3 21 Nigoda. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn có danh tiếng ở Savatthi. Khi tịnh xá, Jetavana được dâng cúng Đức Phật. Trong thế tướng tốt uy nghiêm của Đức Phật, Ngài được cảm hóa và xuất gia. Khi phát triển thiền quán, Ngài có thể đạt được 6 thắng trí, suy tư đến sự an lạc quả chứng, sự lợi ích của giáo pháp, giúp thoát khỏi tái sanh. Ngài nói lên bài kệ này để tuyên bố chánh trí của Ngài. Đối với ta sợ hãi, không làm ta sợ hãi, thâm hiểu đạo bất tử, bậc đạo sư chúng ta không tìm được chân đứng. Ở đâu sự sợ hãi, chỗ ấy vị tỷ kheo dẫn bước trên đường ấy. 22. Sitaka. Ngài sanh ở Rajagaha, con một gia đình Bà La Môn giàu có. Khi bậc đạo sư ở giường trúc lâm, Sitaka đến nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia, lựa giới luật làm đề tài tu tập. Ngài vào một khu rừng và tu tập thiền định với thiền quán khai triển. Ngài chứng quả A-la-hán, rồi Ngài đi đến đảnh lễ Đức Phật. Được các vị đồng phạm hạnh hỏi Ngài có tinh tấn tu hành khi ở trong rừng không, Ngài trả lời có, và với bài kệ này, Ngài nói lên chánh trí của Ngài. Chim công màu xanh biếc, cổ đẹp có màu tươi, đang gọi nhau trong rừng. Rừng Karamvija, với gió mát tiếng trong, chúng gọi và thức dậy, vị hành thiền đang ngủ. 23. Gosala. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Magadha giàu có. Ngài có quen với Sonakutikana. Khi được biết Sonakutikana xuất gia, Ngài bị dao động và suy nghĩ: vị ấy có tài sản lớn mà còn xuất gia, sao ta lại không làm theo? Rồi Ngài xuất gia, dùng giới luật làm đề tài thiền quán và tìm một chỗ thích hợp. Ngài lựa một cao nguyên không xa làng sanh quán. Mẹ Ngài ngày nào cũng bố thí cúng dường. Một hôm cúng cho Ngài cháo, cơm nấu với mật và đường. Ngài nhận đồ cúng dường, ngồi ăn dưới bóng một ngọn đồi có tre mọc dày. Với tay và bát rửa sạch, được ăn một bữa ăn thích hợp. Ngài phát tâm thiền quán và chú tâm vào vấn đề sanh diệt các pháp, đạt được thiền định cao nhất, chứng quả A-la-hán. Với hiểu biết về nghĩa, về pháp, Ngài muốn đi lên ngọn đồi để hưởng an lạc thiền vị. Ngài nói lên kinh nghiệm của Ngài với bài kệ: ta ăn tại khóm trúc, với cháo cơm và mật, ta chấp nhận toàn diện. Lời dạy bậc đáng kính, tánh sanh diệt các uẩn, ta sẽ lên ngọn núi, tăng trưởng hạnh diễn ly. 24. Suganda. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình giàu có ở Savatthi. Vì lời phát nguyện trong quá khứ, khi Ngài sanh ra, hương thơm tỏa khắp nhà. Do vậy, được đặt tên là Suganda, nghĩa là hương thơm. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài được khuyến khích xuất gia. Khi nghe trưởng lão Mahasela thuyết pháp, sau 7 ngày, Ngài chứng quả A-la-hán, nói lên chánh trí của mình. Ngài thuyết bài kệ này: xuất gia mùa mưa qua, thấy pháp tánh các pháp, ba minh chứng đạt được, làm xong lời Phật dạy. 25. Nandiya. Ngài được sanh ở Kapilavatthu, trong nhà một dương tộc Thích Ca, và cha mẹ Ngài nói: con ta sanh đem lại hoan hỷ trong nhà, và đặt tên Ngài là Nandiya, lớn lên ngày xuất gia, khi Anuruddha và các bạn đều xuất gia. Nhờ chú tâm học tập và lời phát nguyện quá khứ, ngài chứng quả A-la-hán, rồi ngài sống với trưởng lão Anuruddha và các bạn tại rừng trúc phía đông. Tại đấy, ác ma muốn làm ngài sợ hãi, hiện ra trong hình thù rất dễ sợ. Nhưng ngài đuổi ác ma đi với những lời như sau: Này ác ma, ngươi làm gì với những người đã vượt qua cảnh giới của ngươi? Do vậy, ngươi chỉ gặp thất bại và bất hạnh. Với ai tâm thường hằng, hướng mạnh về chánh pháp, pháp phát sanh hào quang, pháp đạt đến thánh quả, vị tỷ kheo như vậy, nếu nhà ngươi muốn chống, hỡi này kẻ quỷ đen, ngươi đi đến đau khổ. 26. Abhaya. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh là con vua Bimbisara, nghĩa là Bình Sa, giáo chủ Nataputta. Vậy ngài một mưu trước để đánh bại Sa môn Gotama trong cuộc tranh luận. Nhưng trong câu trả lời của Sa môn Gotama, ngài thấy sự thất bại của giáo chủ phái Ni Kiền Tử và sự sáng suốt của Sa môn Gotama. Do vậy, sau khi vua từ trần, Abhaya xuất gia, nhờ giảng kinh ví dụ cái lỗ trong cây gõ, ngài chứng quả dự lưu. Rồi với sự cố gắng tinh cần, ngài chứng quả A-la-hán. Do vậy, phấn khởi trước thành quả đạt được, ngài nói lên chánh trí của ngài. Nghe được lời khéo giảng, bậc bà con mặt trời, ta đâm thủng tinh vi như tên trẻ ngọn tóc. 27. Lomasakangiya. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu trong một gia đình họ Thích Ca. Ngài rất yếu đuối và thân ngài có lông mịn nên được gọi là Lomasakangiya. Khi Anuruddha và một số hoàng tử trẻ Sakya xuất gia, ngài không theo. Rồi Kandana, một người bạn cũ thời trước, hỏi về Nhất Giả Hiền Giả. Bhadekarata, ngài trả lời không được và đến hỏi Đức Phật. Đức Phật khuyên ngài xuất gia và về xin phép cha mẹ. Khi mẹ ngài sợ ngài yếu đuối, ngài trả lời với bài kệ như sau: Cỏ Đa Ba Kusa, các loài cỏ đâm ngực, loài cỏ tên Munya, cỏ tên Babaja, từ nơi ngực của ta, ta sẽ đẩy chúng lui, ta sẽ làm tăng trưởng, hạnh cô độc diễn ly. Nghe xong, mẹ ngài bằng lòng để ngài xuất gia và được phép bậc đạo sư cho xuất gia. Sau thời gian học tập, ngài muốn đi vào rừng để thiền quán. Các tỷ kheo ngăn lại, nói ngài yếu đuối, làm sao sống trong rừng núi được. Ngài lặp lại bài kệ này và đi vào rừng tu thiền, chứng 6 tháng trí. Khi ngài chứng quả A-la-hán, ngài tuyên bố chánh trí của ngài với bài kệ nói trên. 28. Con trai của Jambugabhika. Ngài sanh ở Kampa, con một cư sĩ tên Jambugamika và được gọi với tên cha. Khi học tập hành sa di, ngài ở Saketa tại rừng Anjana. Cha ngài sợ ngài không bền chí xuất gia nên cưỡi ngài bài kệ để tìm hiểu ngài. Con có được thỏa mãn với y phục mang mặc, con có được hoan hỷ với trang sức điểm tô và mùi hương thơm này do giới con tỏa ra, chứ không do người khác tạo mùi thơm như vậy. Khi ngài đọc bài kệ này, ngài nghĩ rằng phụ thân ngài nghi ngờ ngài còn đang bị thế tục chi phối và ngài cũng chưa thoát khỏi địa vị phàm phu. Do vậy, ngài cảm thấy xúc động, liền phát tâm tinh tấn tu hành và không bao lâu chứng được 6 tháng trí. Với bài kệ của người cha làm đề tài thiền quán, cuối cùng ngài chứng quả A-la-hán và vừa để nói lên chánh trí, vừa tán thán người cha, Ngài nói lên bài kệ 29 Harita, sinh ra trong thời Đức Phật hiện tại ở Savatthi, có một bà La Môn giàu có. Cha mẹ cưới cho Ngài một người vợ trẻ đẹp hoàn toàn xứng đôi vừa lứa, và Ngài sống sung sướng bên người vợ của Ngài. Một hôm, Ngài đang ngắm nhìn sắc đẹp của vợ mình. Do nghiệp nhân đời trước, Ngài được nhắc lại là sắc đẹp ấy cũng vô thường. Và ngày sau, vợ Ngài bị con rắn đen cắn và bị chết. Bị đau khổ bởi cái chết này, Ngài đi ý kiến Đức Phật, được nghe pháp và xuất gia. Nhưng khi Ngài tu về giới, Ngài không giữ được tâm cho chánh trực. Khi đi khất thực, Ngài thấy một người làm tên dùng dụng cụ làm cho cây tên được ngay thẳng. Ngài suy nghĩ, những người này còn làm cho một cây tên ngay thẳng. Ngài quay về, ngồi nghỉ trưa, phát triển thiền quán, và Ngài thấy Đức Phật hiện ra trước mặt Ngài, ngồi trên hư không, và dạy Ngài với bài kệ này. Thầy hay làm tự ngã, được thấm nhuần hướng thượng, như người thợ cung tên, làm cây tên ngay thẳng. Hãy làm tâm ngay thẳng, hỡi này Harita, hãy chặt đứt vô minh. Nghe Thế Tôn dạy, Ngài phát triển thiền quán và không bao lâu trở thành vị A-la-hán. Ngài liền nói lên bài kệ này như lời tuyên bố chánh trí của Ngài. 30. Itiya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con trai một bà La Môn, và xuất gia để tìm đời sống bất tử, trở thành một du sĩ ngoại đạo. Một ngày kia, trong khi bộ hành, Ngài gặp Thế Tôn đang thuyết pháp và Ngài xin xuất gia. Vì giới hạnh Ngài không thanh tịnh nên Ngài không đạt được thánh quả. Thấy các tỷ kheo khác nói lên chánh trí của mình, Ngài xin Thế Tôn một bài học tóm tắt. Đức Phật trả lời Ngài phải làm cho thanh tịnh nếp sống căn bản. Và Đức Phật dạy Ngài về nếp sống căn bản một cách tóm tắt. Itiya học tập bài học này, phát triển thiền quán, nhưng rồi bị bệnh. Trong sự cố gắng tối hậu, Ngài chứng được quả A-la-hán. Vì Ngài chứng được thánh quả trước những trở ngại lớn như vậy, Ngài nói lên chánh trí của Ngài, liên hệ đến cơn bệnh của Ngài. Trong khi ta lâm bệnh, niệm khởi lên nơi ta. Trong khi ta lâm bệnh, không phải thời phóng vật.